This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Thanh tra Cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và Người dân trở lại với quý vị vào mỗi buổi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện khi mà xảy ra, khi mà lưu thông trên đường thì cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ đây, 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Và một lần nữa, Michael đã biết về chương trình hỏi đáp. Quý vị có những câu hỏi giống như anh Dũng Nghiêm đã hỏi, là quý vị có thể gọi cho Michael những câu hỏi liên quan tới luật lệ hay là những cái chương trình của chính phủ hay là gia nhập cảnh sát như thế nào và cảnh sát Dallas hiện như thế nào và có bao nhiêu sở cảnh sát ở trong vùng của mình và mình phải biết ai để mình gọi và mình nên gọi 911 hay không. Những cái câu hỏi đó rất là bình thường, nhưng mà tới khi mà mình có chuyện thì lúc đó mình mới đổ vỡ ra là mà không biết mình có nên gọi hay không. Và những cái chuyện đó sẽ làm cho ảnh hưởng tới những cái của sự giúp đỡ của cảnh sát.
Vâng, và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh có vấn đề gì cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa anh?
Vấn đề thì cũng không có nhiều, nhưng mà quý vị cũng biết là gần đây thì cũng bắt đầu từ lúc mà ông Tổng thống Trump nhậm nhiệm thì rất nhiều những cái câu hỏi Michael gọi được nhận là những cái business của người Việt thì mình cũng biết là cũng có một số business người ta nhận những người di dân không có giấy tờ để làm việc cho họ. Thì những người đó có hỏi cho Michael là bây giờ người ta lo sợ là không biết ai có vô tiệm của người ta hay không. Cái đó thì Michael nói thật là Michael không có biết. Những ICE agent của Immigration Enforcement á, thì người ta lúc mà người ta đi tới đâu thì người ta cũng có một cái list, là cái list đó thì người ta đã biết là những người này người ta đang ở đâu và đang làm việc ở chỗ nào, thì người ta sẽ tới đó. Người ta thì trước nhất những người agent đó, người ta sẽ đi bắt những cái người mà ở đây bất hợp pháp hay là có cái final deport là cái của tòa đó là việc trục xuất á, thì những người hay là những người nào mà có những cái tiền án, tại vì khi mà quý vị bị bắt vô trong tù, bị bắt vô một cái việc gì đó, vô trong tù county á, thì cái sở ICE nó thường thường trong tù lớn giống như Dallas ấy, thì nó có một cái văn phòng ICE ở đó, thì bên county sẽ thông báo cho cái người này không có giấy tờ. Ví dụ mình bị bắt vô thì thường thường là mình có giấy tờ như là Texas driver license hay là những cái ID của tiểu bang khác, nhưng mà những người nào mà không có đó thì ICE sẽ tới và nó sẽ lăn tay cái người đó và nó sẽ cho vô cái database của ICE. Thì cái database của ICE nó connect vô với lại FBI này nọ, thì nó biết là cái người này đã đi qua Mỹ bằng diện gì, nhờ qua cửa khẩu bằng hay là qua đường máy bay hay là cái gì đó, nó đều có hết. Và những người này đã có tiền án là đã bị trục xuất hay chưa, và nếu mà chưa có tiền án thì những người đó người ta sẽ bị giữ lại bởi ICE, người ta gọi là immigration hold. Thì immigration hold, thí dụ như mình bị bắt vô một cái tội ẩu đả thì cái tiền bond của mình á, cái tiền bail để mình đi ra thế chân á, là thí dụ như ông tòa ông cho có 500 đồng mà 500 đồng thì rất là dễ, nếu mà mình không có 500 đồng mình chỉ trả cần 50 đồng thôi để mình có thể thế chân, là mình contact một cái bail bond company thì chỉ có 50 đồng là mình có thể ra. Nhưng cái số tiền đó không phải là vấn đề nữa. Cái vấn đề là bây giờ đang bị hold bởi ICE, thì bởi immigration, thì quý vị không có thể ra được. Và tới khi mà immigration hold á, thì cái người đó sẽ được chuyển qua bên một cái federal facility của ICE để mà bắt giữ. Tại vì khi mà vào hold đó thì dĩ nhiên là trong tù nó không có thể nào vào hold lâu như vậy được, tại vì nó phải cần có chỗ. Thì county nó sẽ đòi hỏi bên phía ICE, nếu mà anh đã nói là anh sẽ lấy cái người này thì bắt buộc cái người đó sẽ trong vòng bao nhiêu lâu đó, thì ICE phải đưa cái người này đưa qua một cái chỗ giam giữ của bên phía liên bang. Thì những người mà gọi cho Michael nói là bây giờ vô những cái tiệm đó thì chúng tôi phải làm sao, thì quý vị cũng biết là theo cái luật lao động đó, quý vị nếu mà quý vị mướn người đó thì quý vị phải biết cái người phải có hồ sơ này nọ. Quý vị có thể bị phạt bởi những cái Department Labor, như là quý vị mướn người không có giấy tờ, quý vị có thể bị phạt nha. Chứ Michael, hello.
Dạ nghe.
Dạ, thì quý vị có thể bị phạt. Còn cái vấn đề mà quý vị có bị bắt ngay tại chỗ là mướn người bất hợp pháp hay không thì cái đó là không, tại vì nó thuộc về dân sự rồi. Quý vị có thể bị phạt bởi Department of Labor chứ không có bị bắt, nhưng mà những người đó có thể bị bắt và có thể ảnh hưởng tới tới cái business của quý vị, như là những người đó người ta có một phần quan trọng như là đầu bếp hay là rửa chén này nọ, quý vị mất á thì quý vị kiếm đâu ra, thì quý vị cũng nên cẩn thận. Tại vì bây giờ những cái cuộc bốn cái mình không có biết, quý vị cũng đã coi YouTube và TikTok rất là nhiều, là những cái cuộc mà bố ráp của ICE vô những cái, bây giờ nó vô những cái công trường như là chỗ đang xây nhà cho một cái subdivision nào đó, thì quý vị cũng nên để ý những cái chuyện đó có thể xảy ra. Michael không biết là cái bị mướn như người như thế nào, cái đó là tùy theo quý vị. Tại vì mình làm business thì dĩ nhiên phải có một cái nguy hiểm, cái risk ở trong đó, thì cái risk quý vị lấy nó có đáng hay không, cái đó là tùy theo quý vị.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Thật sự đối với những người di dân bất hợp pháp, mình chỉ nói người Việt Nam mình thôi, thì đa phần rằng người Việt Nam mình bỏ tiền ra để đưa cho những cái bọn buôn người á, để mà đi vào Hoa Kỳ. Mục đích chính Dũng em nghĩ hầu hết là người Việt Nam mình là chỉ muốn kiếm một cơ hội tốt hơn, một tương lai tốt hơn, sống ở môi trường tốt hơn thôi. Nhưng mà những cái di dân bất hợp pháp từ các nước Nam Mỹ, chẳng hạn Venezuela hay những nước khác thì đa số là vào là tội phạm nó tràn vào Hoa Kỳ rất nhiều, thì thời gian qua thì có rất nhiều vụ biểu tình cũng như cản trở, cũng như có những cái thẩm phán tòa án cấp dưới rồi ra lệnh là không cho trục xuất những di dân bất hợp pháp, bắt phải ra tòa để xét xử. Thì Dũng em thấy cái này rất là vô lý, tại vì những người này họ vào Mỹ bất hợp pháp, mà tại sao lúc trục xuất lại đòi ra tòa một cách hợp pháp thì nó không có công bằng. Thứ hai nữa là không có thời gian nữa. Dĩ nhiên bất hợp pháp về ở chính quyền tiền nhiệm đã tràn vào Hoa Kỳ rất là nhiều, thì nó nếu mà xét xử một thời gian như vậy thì không biết đến bao giờ mới xong. Cho nên chính quyền của Tổng thống Trump đã trục xuất rất mạnh tay, nhất là những cái băng đảng tội phạm, thì nhưng mà bị cản trở rất là nhiều. Thưa anh, thì cái mùa hè cũng đã đến rồi, thì cái mùa hè là cái mùa đi du lịch, mà cũng là cái mùa mà những đứa trẻ vị thành niên á, nó bắt đầu nó học lái xe. Thì anh có thể chia sẻ về vấn đề này thưa anh?
Vâng, thì cái mùa hè này là cũng một cái mùa hè để các em những có thể sắp sửa được lái xe này nọ. Thì cái luật cái tiểu bang đó là các em có quyền lái lúc 15 tuổi, nhưng mà 15 tuổi nó phải có một cái exception rất là cao, có nghĩa là trong gia đình, nó sẽ cứu xét theo trong gia đình. Ô, trong gia đình đó là có một người cha mẹ nào đó không chỉ ở với một người cha hay là người mẹ, mà người mẹ đó không có thể nào mà có đủ có thể lái xe, và trong nhà phải cần phải có người lái xe, như là đi mua thuốc hay là đi mua đồ ăn hay là đi mua thức ăn hay là đi grocery nào đó, thì tiểu bang Texas có thể cho những người đó 15 tuổi có quyền lái, nhưng mà với đặc biệt là phải có cái exception là không có được ra ngoài, ra đường tối bao nhiêu giờ đó, thì cái đó là 15 tuổi. Còn 16 tuổi nha, thì quý vị có thể cho con em mình đi học những cái lớp, tại vì quý vị không cần, con em quý vị không cần phải đi học để lấy một cái bằng, tại vì ở tiểu bang này một quý vị có thể chọn lựa đó, là nếu mà quý vị muốn cho các em 16 tuổi lái xe đó, là bắt buộc quý vị phải cho các em phải đi học những cái lớp để được thi, để được đi lấy những cái bằng. Còn nếu mà quý vị mà để cho các em mà lấy không cần phải đi học đó, thì 17 tuổi các em có thể lên trên DMV. Trên DMV có là trên DMV có thể các em có thể thi và lấy cái bằng. Cái lợi của cho các em đi học là nó có thầy dạy cho các em học đúng theo cái luật này. Nhiều khi cha mẹ mình dạy, nhiều khi mình cũng nóng tính và mình không biết, và mình dạy những cái thói xấu của mình thì nó cũng không có tốt. Và khi mà mấy em học như vậy đó thì các em có thể đóng tiền để dự cái lớp để lấy cái bằng road test, tại vì quý vị cũng biết là bây giờ thời gian lấy một cái road test mà đặt cái appointment ở trong DMV thì nó rất là khó, nó không phải là khó nhưng mà nó rất là lâu, có thể tới 3-4 tháng. Và khi mà các em mà đi thi mà như vậy á thì mà mình bị rớt á là phải đặt lại nữa, và cái cơ hội mà các em rớt á thì nó cũng rất là cao, trong khi các em có thể đóng, tại vì mình chỉ tốn có 10 đồng để mình đóng thi ở trên DMV, trong khi các em có thể tốn cỡ 100 đồng để đóng trong cái trường để mình học, để mình thi, thì các em, cái cơ hội của em nó cao hơn, tại vì cái người mà chấm thi là cái người của cái trường đó, thì người ta dĩ nhiên là người ta nhận tiền của mình, thì dĩ nhiên người ta dạy cho mình tốt, và người ta cũng coi overlook những cái bài thi của mình, thì các em có thể làm như vậy. Và khi mà mình đậu ở trong cái trường đó, người ta sẽ bỏ những cái hồ sơ, những cái tờ giấy mà test thi này nọ đó, người ta bỏ vô envelope, người ta dán kính lại, và người ta nói là khi mà các em đặt ngày để lên trên cái DMV để chụp hình đó, thì cầm theo cái bao thơ này, và bên phía bên DMV những người làm ở trên đó, người ta sẽ mở cái bao thơ đó, và trong những cái bao thơ đó nó có tất cả những cái hồ sơ của em đã học bao nhiêu lớp, học như thế nào, thi như thế nào, có đậu hay không, thì người ta sẽ dùng cái đó để người ta cho các em thi. Thì nhưng mà quý em mà nhớ nha, 16 tuổi có quyền lái, nhưng mà sau 12 giờ các em không có được ra ngoài đường hay cho tới 5 giờ sáng. Và trong cái thời gian nếu mà các em ở ngoài đường mà 12 giờ cho tới 5 giờ sáng á, là phải có một cái lý do hợp pháp, như là các em đi mua sữa, mua rau hay là làm cái gì cho gia đình, chứ không phải là đi chơi. Và các em 16 tuổi không có được chở trên hai người, có nghĩa là các em có thể chở một người bạn nhưng mà không có chở được trên hai người bạn, thì nó cũng có nhiều cái restriction ở trong đó. Và khi mà các em mà tới năm 17 tuổi thì Michael hy vọng là các em nên đổi lại cái bằng lái của mình, nó không còn cái restriction nữa, thì cũng tốt cho em, tại vì 17 tuổi là tuổi tuổi người lớn rồi, thì các em có thể lấy cái research ra và có thể chở nhiều người hơn nữa, và tới năm 21 tuổi các em phải đi đổi thêm một lần nữa để người ta không có để trên cái tờ giấy cái bằng lái của mình là dưới 21 tuổi, và các em có thể dễ dàng sử dụng vô những cái quán bar, cái club mà trên 21 tuổi đó thì nó dễ dàng hơn.
À, vâng, cảm ơn anh. Thì cái mùa hè là cũng mùa là mùa mà các trẻ em từ 16, 17, 18 bắt đầu học lái xe. Thì như hồi nãy anh Michael Bùi có nói thì quý vị cũng nên cho con em đến trường để học cho nó được chuyên nghiệp hơn và có bài bản hơn. Nhưng mà có nhiều phụ huynh đó, anh Michael Bùi, tại vì họ vẫn biết điều đó, nhưng mà tại vì nếu mà đưa các con em đến trường để học thì phải mới dành thời gian ra để đưa các em đến những nơi đó để học. Cho nên nhiều người bận đi làm, nguyên một ngày đi làm thì chiều tối về mới bắt đầu rảnh rang, hoặc là cuối tuần mới rảnh rang để mà tập lái xe cho các em. Nhưng mà khi mà tập lái xe vậy thì đến lúc mà thi đó thì mình vẫn phải lấy một cái bằng ở trường dạy lái xe, phải không anh?
Anh muốn nói là cha mẹ dạy cho con ở nhà chứ không cần phải lên đưa đến trường.
Tức là nếu cha mẹ dạy con ở nhà đó thì khi mà chuẩn bị lấy được cái hẹn, cái appointment của DMV để mà là đi thi lấy bằng lái đó thì vẫn phải đi thông qua cái cuộc thi của cái trường dạy lái xe, phải không?
Vâng, các em mấy người cha mẹ có thể tới cái trường đó nói là cho con tôi thi, hay là một hai lớp gì đó, thí dụ như vậy, cho con tôi thi, hay là cái đó thì quý vị phải hỏi rõ cái chỗ mà quý vị đưa con em tới, nó có thể tùy theo chỗ nó có khác nhau. Còn nếu mà quý vị mà không muốn đưa gì thì quý vị có thể đưa con em mình lên trên DMV để nó lấy cái bằng viết, và nó lấy sau khi nó lấy cái bằng viết thì nó sẽ set cái road test tới năm đúng lúc đúng mà cái ngày mà nó 16 tuổi thì nó có thể thi. Cái đó tùy theo cha mẹ. Michael cũng biết là cha mẹ mình cũng rất là bận rộn, không có ai có thể có thời giờ cho con. Nhưng mà một ngày thì dĩ nhiên là mình không có làm 24 tiếng, có thể là mình đi làm từ sáng tới chiều tối, nhưng mà những cái chỗ đó nó cũng nhiều khi nó cũng mở những cái ngày cuối tuần, tại vì nó biết cha mẹ cũng đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, nó cũng mở những ngày cuối tuần, thì mình nên đặt trước những cái ngày giờ nó xa để mình có cái những cái giờ ngày thứ bảy để mình đặt, chứ đừng có đợi tới thí dụ mình thứ bảy tuần tới mình muốn học mà bữa nay mình mới ghi tên nữa thì nó không còn chỗ nữa, thì nó cũng không có lợi cho mấy em. Và cái chương trình học nên nhiều khi nó cũng học có một tiếng hai tiếng, có thể là ok mình đặt cái giờ đó rồi mình đưa cho các em để các em đi thi rồi mình ngồi đợi, hay là mình đi chợ này nọ đó, mình có thể làm một công hai việc như vậy. Nó hơi phiền cho cha mẹ, nhưng mà nó đỡ phiền hơn khi mà mấy em đã có cái bằng lái và các em có thể tự đi làm thứ nhất, tự đi học và có thể tự đi những cái môn thể thao các em học sau lớp học này nọ đó, thì cũng đỡ cho mình một phần. Tại vì sau những cái chương trình mà sau cái giờ học á, dĩ nhiên mình đâu có xe bus đâu, thì mình cũng phải chở vậy. Thì cái đó là tùy theo cái mình coi mình cân nặng như thế nào để mình đưa các em, để cho các em có cái bằng lái.
Có một số người á mà họ muốn kiếm thêm thu nhập á là bằng cách đăng báo quảng cáo là dạy lái xe. Nhưng mà không biết là trong thời gian anh làm thanh tra cảnh sát thì có những cái vụ kiện cáo đối với những người mà dạy lái xe tư nhân như vậy á, và anh có điều gì cần lưu ý đối với trường hợp này không thưa anh?
Sở cảnh sát không có điều tra cái đó, tại vì những cái chỗ đó là người ta được cấp giấy phép dạy bởi licensing của tiểu bang Texas. Thì nếu mà có những cái gì mà khiếu nại hay là những cái vấn đề gì đó, thì những người dân hay là những người cha mẹ học sinh gì đó, người ta khiếu nại thẳng lên trên DPS là Department of Public Safety đó, thì người ta khiếu nại thẳng lên chứ không có khiếu nại vô cảnh sát được, ngoại trừ những cái trường hợp như là criminal activity, những cái em nói ok ông thầy này ổng sàm sỡ tôi, hay là ổng xâm hại tình dục, hay sexual harassment, chứ không phải là Michael nói là xâm hại tình dục, quấy nhiễu tình dục á, gọi là quấy nhiễu tình harassment á, thì các em có thể báo cho cảnh sát của cái local của cái thành phố đó. Ví dụ cái các em ở thành phố Carrollton nhưng mà các em đi học lái xe ở thành phố Dallas, và cái chuyện nó xảy ra ở thành phố Dallas, thì các em phải báo cho chở cảnh sát của Dallas chứ không có báo cho cảnh sát của Carrollton chỗ mà các em ở, nó xảy ra chỗ nào thì báo cho cảnh sát cái đó. Thì những cái đó thì các em có thể liên lạc với lại cảnh sát. Còn nếu mà các em nói là ok, ông thầy này dạy không có đúng chương trình, hay là ông thầy này nói là dạy một tiếng mà dạy có nửa tiếng, những cái đó thì các em có thể khiếu nại lên những cái văn phòng của DPS.
Vâng. Có một số nơi chẳng hạn như là rạp chiếu phim, nhà hàng mà họ treo cái bảng là cấm mang súng vô, nhưng mà có một người, nhiều khi đôi khi nhà hàng họ không có để ý, nhưng mà những người mà đi vô xem phim hay là những cái nhà hàng đó mà họ thấy có người đang đeo súng thì mình phải làm như thế nào anh?
Dạ, cái đeo súng thì nó, nếu mà mình muốn mình không cần, tại vì mình không có thể, nhiều khi mình là chủ mà mình không có ở chỗ đó thì nhân viên mình để những tấm bảng như là 30.06, 30.07, thì mình để những cái bảng đó thì những người mà đeo súng, mà người ta đeo súng á, bắt buộc người ta phải biết dù có bằng hay không có bằng. Tại vì nếu mà không có bằng mà đeo súng thì dĩ nhiên tiểu ban trách sát mình cho phép, nhưng mà cái đó là bổn phận của người đeo súng, phải biết những cái chỗ nào được đeo và không đeo. Còn những cái chỗ nào mà thí dụ nói ok, tôi không muốn treo những tấm bảng này, nó làm mất thẩm mỹ của cái tiệm tôi, thì nếu mà cái người đó mà vô mà mang súng, mà khi mà người chủ hay là một cái người nhân viên có thẩm quyền, khi mà người chủ hay là người manager bắn mặt ở chỗ đó đó, thì cái người nhân viên đó có thể ra nói cái người đó là ok, chúng tôi không có đồng ý anh mang súng ở trong đây, và chúng tôi muốn anh đi ra, một là anh để súng ở ngoài xe, hay là anh có thể quay lại khi nào mà các em không đem súng. Cái người mà mang súng á, bắt buộc phải theo lời yêu cầu của cái người mà người ta khiếu nại. Tại vì cái đó là cái tiệm của cái người đó, hay là người đó có bổn phận, người ta có quyền thẩm quyền của người ta còn hơn cái tấm bảng đó nữa. Y bên là cái tấm bảng nó không bắt buộc phải để tấm bảng đó, mình mới được không được đeo. Khi mà cái người mà có thẩm quyền cho cái business đó nói quý vị đi ra là quý vị phải đi ra, chứ không có quyền mà mãi. Còn nếu mà một người khách mà tới nói là ok, tôi ăn ở đây mà tôi thấy cái người kia đeo súng, tôi không muốn cái người đó ngồi ở đây, tôi muốn cái người đó đi ra, thì cái đó là tùy theo quý vị. Một là quý vị cái policy của quý vị là quý vị muốn là ok, tiệm tôi cho tất cả mọi người, tôi không đồng ý với cái sự khiếu nại của một người khách khác mà và phải làm phiền người khách kia, chúng tôi không có làm vậy. Còn nếu mà quý vị mà nói là tôi là người khách ở đây thì quý vị có thể đi chỗ khác ăn, hay là đi chỗ khác dùng cái business khác, quý vị không có phải bắt buộc phải ở đây, và cái đó là cái khiếu nại nó không có hợp lý. Còn nếu mà cái người khiếu nại là người chủ của cái business thì nó có hợp lý, không cần phải tấm bảng.
Vâng. Nếu mà như mà có một cái phụ huynh nào đó họ đến cái lớp dạy bắn súng của anh Michael Bùi á, họ nói họ muốn cho con họ học bắn súng mà họ bảo lãnh luôn, họ bảo trợ cho cái đứa trẻ đó, thì anh có đồng ý không?
Dạ, lớp của Michael, tại vì khi mà học á thì Michael có thể dạy các em đó có thể bắn súng. Còn cái muốn cấp một cái bằng á là phải trên 21 tuổi thì mới được cấp bằng để mang súng. License to carry cũng giống như là quý vị không cần phải có bằng, nhưng mà quý vị phải trên 21 tuổi mới được đeo súng. Michael có thể dạy, có thể dẫn quý vị, con em quý vị đi tập bắn, nhưng mà Michael sẽ không có dẫn các em ở dưới tuổi vị thành niên, tại vì cái đó là các em vẫn phải có sự đồng ý, cũng phải có cha mẹ, tại vì những cái gì có thể xảy ra thì Michael cũng phải bảo vệ cái responsibility của mình, không có bị cái gì hết. Còn nếu mà cha mẹ muốn đi cùng, hay là muốn coi thấy, có thể Michael có thể dạy, nhưng mà Michael chỉ dạy những người em là 18 tuổi trở lên. 18 tuổi có thể dẫn đi tập bắn hay là cách sử dụng súng, nhưng mà các em cũng không có quyền sở hữu súng cho tới khi mà các em 21 tuổi.
Vâng, và mọi người có thể liên lạc với anh vào số điện thoại nào anh?
Dạ vâng, mọi người có thể liên lạc với Michael nếu mà có nhu cầu cho các em mà muốn học về biết về súng, hay là biết cái sự nguy hiểm của súng, hay là quý vị có muốn học về súng, hay là muốn lấy một cái bằng để mang súng, thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh cũng như quý khán giả có một mùa hè thật là vui tươi và luôn luôn được an toàn, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh, và xin chúc quý vị có một cuối tuần được bình an. Và hẹn lại quý vị 2 tuần tới.
Vâng, xin chào anh ạ.